và các bạn thân mến. Hầu như ngày nào báo chí trong nước cũng đều nhắc đến vụ nước tương có chất độc gây ung thư. Kẻ làm ăn thất đức, đáng bị lên án đã đành, mà người có trách nhiệm thông tin cho dân chúng lại ém nhiệm càng đáng trách hơn. Báo Lao Động trong số ra ngày thứ hai vừa qua đã viết, dư luận những ngày qua bất bình cao độ trước nạn ém nhiệm thông tin về những cơ sở sản xuất nước tương vi phạm của cơ quan chức năng. Theo báo này, sự che giấu thông tin không chỉ liên hệ đến các loại nước tương có hàm lượng chất gây ung thư vượt tiêu chuẩn cho phép vài lần, mà có không ít những nhãn hiệu trong nước tương hàm lượng độc tố vượt tiêu chuẩn cho phép đến vài ngàn lần. Cứ theo suy luận thì mức độ đầu độc và hủy hoại sức khỏe con người cũng sẽ tăng tỷ lệ thuận lên hàng ngàn lần. Thế nhưng, một số cơ quan chức năng ngành y tế vẫn đủ can đảm ngâm giữ thông tin, thờ ơ trước sự nguy hại đối với sức khỏe và sự sống của hàng triệu người dân Việt. Những người ngâm giữ, giấu giếm thông tin đó là ai? Trước hết, họ cũng là người tiêu dùng, như hàng triệu người Việt khác. Họ đã biết rõ tính nguy hại của các chất tương có chứa chất độc, cho nên họ có thể tránh không sử dụng các loại tương đó. Nhưng họ lại không công bố thông tin đó, cho nên hàng triệu triệu người đồng bào của họ, vì không được thông tin, cho nên mỗi ngày ăn vào cơ thể chất độc hại. Người dân ai cũng biết rằng, những người ém nhiệm thông tin là những cán bộ công chức được nhà nước giao nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, nhưng lại im lặng một cách đáng sợ như thế. Lâu nay, các cơ quan quản lý an toàn vệ sinh là những địa chỉ được người tiêu dùng tin cậy, nhưng niềm tin ấy nay đã bị đổ vỡ. Chất gây ung thư trong nước tương bao nhiêu năm qua đã chất chứa trong cơ thể người tiêu dùng và sẽ còn bám riết họ dai dẳng, thậm chí không chỉ một thế hệ. Chiều ngày 26 tháng 5 vừa qua, trong cuộc gặp gỡ báo chí, ông Giám đốc Sở Y tế thành phố và ông Chánh Thanh Tra đã xin lỗi báo chí vì lý do chậm thông tin về các cơ sở sản xuất nước tương vi phạm. Nhưng theo báo Lao Động, những người cần nhận được lời xin lỗi không phải là báo chí, mà chính là hàng triệu người tiêu dùng. Quý vị và các bạn thân mến, lầm lỗi là chuyện thường tình của con người. Là người, ai chẳng có một lần lầm lỗi. Nhưng khác nhau ở chỗ là có biết nhận lỗi và xin lỗi không mà thôi. Báo Tuổi Trẻ, trong một số ra dạo tháng 10 năm 2005, có viết về hai chữ xin lỗi như sau. Người lớn thường mắng bọn trẻ bây giờ không còn biết cảm ơn và xin lỗi. Sự thật là như thế. Nên mắng là đúng và cần. Nhưng có điều, việc mắng nhiếc ấy phần lớn chỉ đủ để thỏa mãn nhu cầu dạy dỗ trẻ con của người lớn, chứ hiệu quả xem ra chẳng được bao nhiêu, vì ngay chính người lớn cũng chẳng mấy khi biết xin lỗi. Và báo này dẫn chứng hai trường hợp cụ thể. Một sân khấu kịch tại Sài Gòn có hôm tự ý bận đột xuất đã hủy xuất diễn mà không hề báo trước. Khách đã mua vé, đến giờ vào rạp, bàng hoàng nhìn thấy một tờ giấy viết tay theo kiểu nói trống không, nghỉ diễn. Không hề có một lời xin lỗi. Dẫn chứng thứ hai, Tổng công ty cấp nước Sài Gòn bán nước bẩn mà cầm tiền sạch của dân suốt mấy tháng trời. Nhưng ngài tổng giám đốc đến vẫn chưa chính thức nói lời xin lỗi với hàng triệu đồng bào thành phố, vốn phải sống chung mỗi ngày với nước bẩn và những lời thanh minh đục ngầu. Thật ra hai tiếng xin lỗi không chỉ là một công thức xã giao, nhằm mục đích xoa dịu người bị xúc phạm. Nói lên hai tiếng xin lỗi, thiết yếu là nhận ra thân phận bất toàn yếu đuối của mình. Tụ trung, hai tiếng xin lỗi gắn liền với hai chữ đạo đức. Một xã hội trong đó hai chữ xin lỗi trở thành quý hiếm là một xã hội băng hoại đạo đức trầm trọng. Người không biết nói hai tiếng xin lỗi không chỉ là người thiếu xã giao hay kém văn hóa, mà có thể là người đã chai lì trước điều ác, sự dữ. Trong nhật ký năm 1991, cổ giáo sư Nguyễn Ngọc Lan có ghi lại một bài phóng sự trên báo Tuổi Trẻ của Búc Bi. Búc Bi nhắc đến câu chuyện một người phụ nữ nào đó ở Hải Hưng đã đánh chết mẹ ruột của mình. Khi hỏi lý do, người phụ nữ này trả lời tỉnh bơ, già và bẩn thỉu, không giúp ích gì được cho con cái thì cần phải đánh chết. Khi phóng viên đưa máy ảnh lên chụp, người phụ nữ sửa lại cổ áo và tươi cười. Búc Bi nhận xét như sau. Đất nước nghèo đói rồi sẽ có ngày khá hơn. Pháp luật lỏng lẻo rồi ra sẽ chỉnh đốn quy củ. Nhưng luân lý đạo đức là cái giềng mối của dân tộc mà hư hỏng, thì phải nhiều thế hệ mới khôi phục. Và trong lịch sử loài người, đã từng có những dân tộc bị xóa sổ vì đạo lý suy đồi. Lạy Chúa, hằng ngày trong thánh lễ, chúng con luôn đấm ngực và quay sang người anh em để xưng thú lỗi tại tôi mọi đàng. Xin cho chúng con luôn ý thức về tội lỗi của mình, để chúng con cũng biết cảm thông và tha thứ cho người khác.